là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh người dân Văn Chấn chủ động phòng chống sâu bệnh hại lúa. Tiếp đó là ghi nhận việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng 19 tháng 4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, mùng 1 tháng 2 năm 2013, mùng 1 tháng 2 năm 2023. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với tiêu đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, để cán bộ đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Cuốn sách được trưng bày theo phong cách báo chí hiện đại, kết cấu gồm 3 phần với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị rất cao cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân càng hiểu rõ hơn về chủ trương đường lối và quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go. Hội thảo là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới, tích cực tham gia tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng tiêu cực, bảo vệ Đảng, xây dựng bộ máy trong sạch, tinh gọn, hiệu lực cao, hoạt động hiệu quả, cùng cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi và làm rõ một số vấn đề về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thành phố Yên Bái hiện có 113 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký là trên 22.700 tỷ đồng. Kết quả thu hút đầu tư đã đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân trên địa bàn. Năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo việc làm mới cho 3.793 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, tăng 6,2% so với năm 2021. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2022 tăng 10,6% so với năm 2021. Các doanh nghiệp đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội. Tại huyện Trấn Yên, trong năm 2022, gần 2.400 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đã nộp vào ngân sách nhà nước trên 131 tỷ đồng, chiếm gần 86% tổng thu cân đối trên địa bàn huyện, chiếm 45% tổng thu ngân sách huyện và đóng góp hàng chục tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Còn tại thị xã Nghi Lộ, hiện có 153 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã giúp cho thị xã nâng cao giá trị trên lĩnh vực kinh tế. Điển hình như giá trị sản xuất công nghiệp đạt 360 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng đạt 600 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm đạt 2.352 tỷ đồng. Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, hành động vì doanh nghiệp, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, các địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận thị trường, cập nhật thông tin về chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực về vốn, công nghệ, nhân lực, áp dụng máy móc thiết bị công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu trồng mới 3.000 ha rừng. Trong 3 tháng đầu năm, huyện đã trồng được trên 2.460 ha, đạt trên 70% kế hoạch năm. tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Đến nay đã có gần 1.800 hectare rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC, đạt 70% kế hoạch năm. Trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm huyện Yên Bình cùng với các xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, nhận giao khoán cho nhân dân trồng và bảo vệ, tăng cường giám sát, kiểm tra việc khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống chữa cháy rừng.
Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 4,05% hộ nghèo, tương đương với giảm 1.434 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,5%. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Văn Yên đã chú trọng thực hiện đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống. Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 của huyện Văn Yên là gần 370 tỷ đồng, trong đó sẽ hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế gắn với thế mạnh của địa phương như trồng và chế biến các sản phẩm từ quế, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng. Cùng với đó, huyện Văn Yên sẽ đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn cho các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó tạo thuận lợi cho việc mở rộng phát triển sản xuất, kết nối giao thương và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Hiện nay, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đang tiếp tục bổ sung những dữ liệu còn thiếu đồng bộ để kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo tiến độ triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng VNID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh. Theo đó, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Trấn Yên thực hiện rà soát, xác minh và bổ sung cập nhật chỉnh sửa, làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa đúng thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, số lượng đã xác thực đúng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 72.310 người, đạt 94,38%. Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đang tiếp tục bổ sung những dữ liệu còn thiếu đồng bộ để kết nối liên thông đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống. Kế hoạch đề ra đến hết tháng 5 sẽ đồng bộ làm sạch toàn bộ thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội.
Qua rà soát, thành phố Yên Bái có 269 cơ sở sản xuất kinh doanh có tác động đến môi trường được đưa vào đề án xử lý di rời cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Trong tổng số 269 cơ sở sản xuất kinh doanh tại thành phố Yên Bái có tác động đến môi trường được đưa vào đề án xử lý di rời, có 4 cơ sở gia công cơ khí phát sinh ô nhiễm chủ yếu là tiếng ồn, bụi sắt, mùi sơn, 5 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm ô nhiễm nước thải, 22 cơ sở sản xuất chế biến gỗ dân dụng, nội thất ô nhiễm tiếng ồn, bụi khí thải, 7 cơ sở sản xuất mộc dân dụng phát sinh ô nhiễm chủ yếu là tiếng ồn, bụi, mùi sơn, khói trong quá trình đốt chất thải, 15 cơ sở sản xuất nhôm kính ô nhiễm tiếng ồn, bụi sắt, chất thải rắn. Sau 2 năm thực hiện đề án, thành phố Yên Bái đã xử lý được 246 trên 269 cơ sở bằng 90% kế hoạch, hướng dẫn cho 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo vệ môi trường. Thành phố đã lập phương án quy hoạch đối với cụm công nghiệp Hợp Minh với diện tích 30 ha, mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu từ 50,3 ha lên 75 ha để tạo điều kiện di rời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vào các khu cụm công nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay, toàn huyện Văn Chấn gieo cấy trên 2.750 ha lúa nước. Thời tiết thuận lợi cùng sự chủ động chăm sóc của nhân dân nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Diện tích lúa ở vùng trong đang trong giai đoạn làm đồng, chuẩn bị chỗ. Tại các xã vùng ngoài và vùng cao đang trong giai đoạn kết thúc đẻ nhánh. Đây là thời kỳ quan trọng quyết định đến năng suất sản lượng lúa gạo. Vì vậy, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các xã thị trấn triển khai các biện pháp phòng chống sâu bệnh, đảm bảo năng suất đề ra.
Vụ xuân năm nay, gia đình chị Hà Thị Thơm, thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh gieo cấy trên 2.000 mét vuông lúa thuần chất lượng cao HT1 và chim hương. Gieo cấy đúng khung lịch thời vụ cộng với thời tiết thuận lợi nên toàn bộ diện tích lúa của gia đình chị sinh trưởng phát triển tốt. Vì vậy, những ngày này gia đình chị Thơm và bà con nhân dân trong xã tập trung làm cỏ, tạo sự thông thoáng cho đồng ruộng và hạn chế chuột và sâu bệnh phá hoại khi lúa trổ bông. Chị Hà Thị Thơm, thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Lúc bắt đầu cấy thì đến giờ thì nó kịp thời là phun thuốc được này, sâu bệnh thì nó cũng đỡ hơn mọi năm. Bây giờ thì đang trong quá trình là chuẩn bị tuổi của nó là được bón phân đạm thì nó mới kịp thời vụ được. Hôm nay thì mình cũng kịp với cùng với bà con ấy thì nó cũng phát triển nhanh hơn, đấy cũng phát triển cùng với ruộng bà con thì cũng thấy tốt.
Vụ này, nhân dân thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh gieo cấy trên 28 hectare lúa nước, trong đó cơ cấu giống lúa thuần chiếm trên 70%, còn lại là giống lúa lai. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về khung thời vụ gieo cấy, nên hiện nay toàn bộ diện tích lúa của thôn phát triển đồng đều, không phát hiện sâu bệnh. Năm nay, nông dân Ba Khe kết hợp chăn nuôi vịt tại các ruộng vừa để tăng thu nhập cho gia đình, vừa tiêu diệt ốc bươu vàng hại lúa, nên các diện tích lúa hạn chế được nhiều sâu bệnh hại. Thời điểm cây lúa bén rễ, người dân đã đầu tư mua phân rúi về bón và bón lót bằng các loại phân chuồng hoai mục, hạn chế tối đa việc sử dụng các loại phân hóa học. Ông Hoàng Văn Cửu, trưởng thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Cây lúa bắt đầu bén rễ chuyển sang giai đoạn đẻ nhánh thì cũng luôn tuyên truyền bà con là chăm sóc thường ngày ra ruộng lúa để chăm sóc, phát hiện sâu bệnh sớm để có biện pháp phòng trừ sâu bệnh từ lúc còn sớm, không để sâu bệnh lây lan nó trên diện rộng, mới dập bệnh lúc đấy rất là khó để cứu vãn được cây lúa. Thì đến giờ phút này thì theo cảm nhận của bà con với lại chuyên trồng lúa đây thì thấy sinh trưởng tương đối là tốt. Tuy nhiên trong đó thì có thể không thể lường trước được vấn đề là sâu bệnh nó sẽ phát triển trong thời gian tới. Cho nên là bà con cũng vẫn tiếp tục tuyên truyền bà con chủ động chăm sóc và theo dõi cây lúa sinh trưởng.
Đối với khu vực thị trấn Sơn Thịnh, thời tiết khô hạn không có mưa như các xã vùng ngoài, phần nào cũng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Tuy nhiên, với việc chủ động điều tiết nước tưới và kinh nghiệm lâu năm trong thâm canh lúa nước, nên gần 124 hectare lúa của Sơn Thịnh vẫn phát triển tốt. Thời điểm giao mùa này, một số diện tích lúa đã bắt đầu xuất hiện bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá và bọ xít đen. Để phòng trừ sâu bệnh, cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn đã bám sát đồng ruộng cùng bà con phun thuốc phòng trừ, không để sâu bệnh bùng phát trên diện rộng. Hiện nay, thị trấn đang chỉ đạo các tổ dân phố đôn đốc bà con nông dân tập trung chăm sóc bón thúc, bón đồng và điều tiết lượng nước phù hợp, ngăn chặn hiệu quả tình trạng bị chuột cắn phá khi cây lúa trổ bông chắc hạt. Ông Đào Duy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, Văn Chấn cho biết thêm.
Lúa đang phát triển cơ bản là tốt. Ủy ban thị trấn thường xuyên chỉ đạo cán bộ địa chính nông nghiệp cùng với các tổ dân phố về cán bộ người lông phụ trách địa bàn thường xuyên xuống kiểm tra cánh đồng và hướng dẫn bà con nhân dân kiểm tra ruộng lúa mình xem bệnh sâu bệnh như nào và thường xuyên để xử lý cái sâu bệnh kịp thời.
Vụ lúa đông xuân năm nay, toàn huyện Văn Chấn gieo cấy 2.750 ha lúa nước, vượt trên 50 ha so với kế hoạch. Hiện nay toàn bộ 450 ha vùng trong đang trong giai đoạn làm đồng chuẩn bị chỗ. Trên 2.300 ha lúa tại các xã vùng ngoài và vùng cao của huyện đang trong giai đoạn kết thúc đẻ nhánh, phân hóa đồng làm đồng. Thời tiết thuận lợi cùng với sự chủ động tích cực của bà con nông dân, do đó diện tích lúa tại các xã vùng ngoài, vùng cao phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, do thời tiết tại các xã vùng ngoài không có nắng, độ ẩm cao dẫn đến nguy cơ sẽ phát sinh bệnh đạo ôn. Khu vực vùng trong và vùng cao sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nấm cổ bông, khô vằn và tập đoàn dày nâu phát triển mạnh vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Đồng thời, nguy cơ chuột cắn phá khi cây lúa trổ bông và chắc hạt diễn ra tại các chân ruộng, gần khu dân cư, gần rừng. Để chủ động phòng chống sâu bệnh hại, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã thị trấn và nông dân cách phòng trừ sâu bệnh, cách sử dụng thuốc và lựa chọn thuốc phù hợp để phun đặc trị và phun phòng các bệnh nguy cơ cao sẽ phát sinh trên cây lúa. Cán bộ khuyến nông phụ trách cơ sở tích cực thăm đồng, hướng dẫn đôn đốc bà con nhân dân chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Bà Hoàng Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Với trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn thì chúng tôi đã phân công cán bộ văn phòng phụ trách theo từng tuyến cùng với lại anh em khuyến nông viên là thực hiện cái việc điều tra sâu bệnh hại một định kỳ là 7 ngày một lần để phát hiện sớm tình hình sâu bệnh hại và hướng dẫn khuyến nông viên để thăm đồng và chỉ đạo các hộ nông dân là phun thuốc phòng trừ kịp thời. Thì trong giai đoạn tới này thì là chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo khuyến nông viên là thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình là sẽ chỉ đạo của bà con, hướng dẫn bà con là bón phân, chăm sóc bón phân để cho lúa đạt năng suất cao và đảm bảo cái an toàn sâu dịch bệnh trên cây trồng.
Cùng với việc chỉ đạo sát sao cho công tác phòng trừ sâu bệnh, trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn còn triển khai nhiều mô hình thử nghiệm giống lúa mới nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích cho người dân. Cụ thể, trong vụ đông xuân năm nay, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn gieo cấy thử nghiệm giống lúa mới TBG3 tại xã Tân Thịnh. Đây là giống lúa mới có giá trị kinh tế, nếu thử nghiệm thành công sẽ triển khai ra các xã khác trong vụ mùa. Nhiều tổ hợp tác cũng triển khai cánh đồng một giống như hợp tác xã Thôn Phào, xã Nghĩa Tâm, gieo cấy 3,5 hectare. Với những chỉ đạo sát sao trong thâm canh sản xuất cây lúa và thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích sẽ giúp người nông dân có thu nhập ổn định từ cây lúa.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, hầu hết học sinh lớp 9 và gia đình các em đều có chung mong muốn sẽ được tiếp tục học lớp 10 trung học phổ thông. Tuy đây là mong muốn, nguyện vọng chính đáng, nhưng việc học sinh có đủ điều kiện, năng lực được vào lớp 10 hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trên thực tế, có rất nhiều em do hoàn cảnh khác nhau nên không thể bước vào cánh cửa trung học phổ thông. Vì vậy, việc định hướng giúp học sinh có nhận thức đúng đắn, tự đánh giá được năng lực bản thân để cùng gia đình có sự lựa chọn hợp lý sau tốt nghiệp trung học cơ sở có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận của phóng viên Thời sự tại huyện Trấn Yên.
Thực hiện mục tiêu về phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và tuyển sinh vào lớp 10, các trường trung học thông trên địa bàn tỉnh đã có sự điều chỉnh giảm, bảo đảm sĩ số học sinh, chỉ còn 40 học sinh trên lớp. Những học sinh còn lại sẽ được định hướng vào học các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các trường cao đẳng với chương trình vừa học văn hóa vừa học nghề. Năm học 2022-2023, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái có 325 học sinh khối lớp 9. Để tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, nhà trường tổ chức phổ biến tới học sinh về chọn trường sao cho phù hợp với năng lực sở trường và điều kiện kinh tế để đăng ký thi vào các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Em Lại Tú Phương, học sinh lớp 9G, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong nói.
Nhà trường đã tổ chức tư vấn để cho bọn cháu quyết định xem là nên học vào trường nào. Thì cháu rất là đánh giá cao việc đấy và bọn cháu cũng cố hết sức có thể để có thể vào được trường mà mình yêu thích, nguyện đạt được nguyện vọng 1. Tuy nhiên thì ngoài đấy vẫn còn một số bạn thì sẽ phải đi học trường nghề hoặc là trung tâm giáo dục thường xuyên vì là học lực của các bạn ấy chưa đủ.
Bà Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì căn cứ vào kết quả của hai lần thi này thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội nghị phân luồng và khi đó thì chúng tôi sẽ mời các trường cao đẳng cũng như là các trung tâm nghề đến để làm cái nội dung tuyên truyền về công tác giáo dục hướng nghiệp sau trung học cơ sở để phân luồng các em.
Còn tại trường tiểu học trung học cơ sở Minh Bảo, thành phố Yên Bái, năm học 2022-2023 có 50 học sinh khối lớp 9. Nhà trường đã tổ chức các buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa, giúp các em lựa chọn đăng ký thi vào các trường trung học thông hoặc đi học nghề phù hợp với sở trường, năng lực và điều kiện kinh tế gia đình. Em Hà Khánh Huyền, học sinh lớp 9 trường tiểu học trung học cơ sở Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu cảm thấy khả năng của mình là có thể đi học make up và làm đẹp ấy, giúp gia đình và nuôi bản thân.
Là trường ở vùng ven thành phố Yên Bái, đa số gia đình làm nông nghiệp, vì vậy tỷ lệ học sinh đăng ký thi vào các trường trung học phổ thông của nhà trường chiếm khoảng 20%, còn lại đi học nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Bà Phan Thị Thục Anh, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương để tư vấn cho học sinh khi các cháu ở địa bàn, tư vấn trực tiếp cho học sinh về cái lợi ích của việc phân luồng sau trung học cơ sở. Hàng năm thì học sinh đi học nghề và đi học ở trường giáo dục thường xuyên ấy là đạt tỷ lệ khoảng 80%.
Với 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua trường tiểu học trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã lồng ghép các chương trình để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 để lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường cũng như điều kiện gia đình. Qua khảo sát, 86% học sinh lớp 9 của nhà trường sau khi học xong chương trình trung học cơ sở sẽ tham gia học nghề hoặc học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện. Em Tráng Thị Kim Dung, học sinh lớp 9 trường tiểu học trung học cơ sở số 2 Hồng Ca cho biết.
Một số bạn sẽ chọn đi vào trường đi học trường nghề để học trang điểm, học nấu ăn và học đi sửa chữa xe máy, ô tô, sau này có thể trang trải cuộc sống.
Ông Liều Anh Cường, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Nhà trường cũng xác định là cũng xây dựng kế hoạch để làm tốt cái công tác sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, làm tốt cái công tác phân luồng cho học sinh để lựa chọn ra những em có những năng khiếu cũng như là có những cái khả năng và có thể đi học được các trường nghề, cũng là nhanh nhất để các em sẽ có việc làm, sớm có việc làm và ổn định.
Năm học này, huyện Trấn Yên có trên 1.240 học sinh lớp 9 ở 3 trường, trung học cơ sở và 21 trường tiểu học trung học cơ sở. Để phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối trung học cơ sở, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức tư vấn định hướng cho học sinh khối lớp 9, lựa chọn thi các trường trung học phổ thông, đi học nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đảm bảo công tác phân luồng học sinh ngay từ khi học sinh học cấp trung học cơ sở. Bà Lê Thị Bích Thúy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Căn cứ vào cái nhu cầu của bản thân cũng như là khả năng và cái năng lực của các cháu học sinh để gia đình và các cháu cũng xác định được cái việc là thi vào trung học phổ thông hay là tham gia và học ở các cái trường dạy nghề dài hạn và ngắn hạn làm sao cho nó đảm bảo phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân. Các nhà trường cũng đã rất là quan tâm và sát sao với cái việc là tư vấn tâm lý cho học sinh, tư vấn cho các em về các cái nhận thức về nghề nghiệp, về năng lực của bản thân cũng như là những cái mục tiêu của gia đình cũng như là của các cháu để các cháu có được những cái chọn lựa nó tốt nhất, hiệu quả nhất và phù hợp nhất với cái điều kiện của gia đình.
Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục đào tạo, được xã hội quan tâm. Với mục tiêu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có từ 54% học sinh vào học lớp 10 các trường trung học thông và 27% học sinh học nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên mỗi năm. Vì thế, các đơn vị trường cần cung cấp thông tin nghề nghiệp cho học sinh lớp 9, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phụ trách tư vấn hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở, huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo nghề, giáo dục hướng nghiệp và tư vấn học sinh. Cùng với đó, các trường trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần có sự phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giúp học sinh tự tin vào học các trường nghề sau tốt nghiệp trung học cơ sở, góp phần giảm chi phí tốn kém cho gia đình và xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động thể hiện rõ nét nhất trong xây dựng chính quyền số của tỉnh Yên Bái chính là việc đưa hệ thống giao ban điện tử đến 100% các sở, ban đảng và các xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp, trở thành động lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Được triển khai từ năm 2020, đến nay hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho tỉnh Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện là một gói dịch vụ riêng do VNPT xây dựng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay với các đặc tính ưu việt như chất lượng hình ảnh có độ nét cao, công nghệ phòng họp ảo, đồng thời cho phép tại một thời điểm có thể tổ chức lên đến 100 cuộc họp khác nhau, khả năng kết nối đa điểm cho phép kết nối đồng thời với 210 điểm cầu trong một phiên họp, cùng với đó hỗ trợ thiết bị đầu cuối đa dạng, các thiết bị máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, hệ thống sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông nên kết nối ổn định và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn an ninh mạng. Ông Vũ Minh Nghĩa, giám đốc VNPT Yên Bái nói:
VNPT Yên Bái rất tự hào được đồng hành cùng với tỉnh trong tham gia về công cuộc chuyển đổi số. Có thể kể đến đó là VNPT Yên Bái đã triển khai cái hạ tầng truyền dẫn về cáp quang internet tốc độ cao và các trạm BTS 3G 4G đến tất cả các địa bàn ở trong tỉnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp hệ thống hạ tầng cho tỉnh trong kết nối với chuyển đổi số như là cái hệ thống truyền hình hữu nghị trong toàn tỉnh phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành kịp thời và hiệu quả của tỉnh, nhất là trong cái giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi cũng triển khai các hệ thống về điều hành văn bản điện tử cho khối đảng, rồi hệ thống phòng họp không giấy tờ EQNet và các hệ thống hạ tầng khác phục vụ cho đô thị thông minh.
Bắt đầu triển khai từ năm 2020 với quy mô ban đầu là 118 điểm cầu. Đến nay, hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện được tỉnh Yên Bái mở rộng đến 100% các sở ban ngành, các huyện, các xã thị trấn trên toàn tỉnh, nâng quy mô lên 210 điểm cầu. Trong hai năm 2021-2022, hệ thống đã phục vụ 409 hội nghị, trong đó có 9 hội nghị trực tuyến liên thông 4 cấp, 248 hội nghị trực tuyến từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đến cấp huyện, 152 hội nghị trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã. Đặc biệt, hệ thống đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 với tổng số 19 hội nghị chỉ đạo điều hành phòng chống dịch bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống cũng góp phần giảm chi phí cho các hội nghị. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình đánh giá.
Hệ thống giao ban điện tử tỉnh Yên Bái do Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với VNPT triển khai rất tiện lợi và hiệu quả. Các cấp có thể tạo lập và triển khai cuộc họp một cách nhanh chóng, kịp thời.
Việc triển khai đồng bộ hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái đến 100% các sở ban ngành, các huyện, các xã, thị trấn trên toàn tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh Yên Bái trong việc đưa chuyển đổi số trở thành động lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắm bắt cơ hội khám bệnh miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành. Cơ hội nhận thêm voucher chẩn đoán sớm ung thư trị giá 1 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ Bệnh viện K1 Trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám. Trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Nhân dịp đặc biệt này, hàng trăm suất voucher miễn phí khám với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đến từ Bệnh viện K1 Trung ương. Cơ hội nhận thêm voucher trị giá 1 triệu đồng, áp dụng giảm trực tiếp cho các gói chẩn đoán sớm ung thư. Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương và đăng ký gói chẩn đoán sớm ung thư bất kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tới đây. Quý khách hàng vui lòng đăng ký tham dự sự kiện khai trương Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.